Nhật Quyên và Duy Khang xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhật Quyên chào Duy Khang và xin kính chào cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Duy Khang và mến chào Nhã Quyên. Xin mến chào tất cả các quý khán giả thân thương của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Duy Khang xin gửi lời chào cô. Cô Betty hôm nay có khỏe không và thời tiết Cali như thế nào thưa cô?
Duy Khang với Nhã Quyên biết không, thời tiết Cali hôm nay là perfect á, rất là đẹp, có gió hiu hiu, lành lạnh. Chiều chiều về thì nó hơi lạnh, mình chỉ cần mặc một cái jacket mỏng mỏng là mình có thể mình đi ăn phở ở trên phố Bonsa là vui rồi.
Nghe cô Betty nói mà Duy Khang với Nhã Quyên đây đói bụng, chắc lát nữa phải đi ăn bánh canh bún hả Nhã Quyên hả?
Đấy hả? Dạ, bên đó cũng có nhiều tiệm phở ngon lắm. Ngày trước cô qua cô cũng thưởng thức nhiều món phở, các tiệm bên đó bán cũng ngon lắm. Nghe không có thua gì Cali này đâu.
Dạ vâng, ở bên này thì hôm nay thời tiết nó cũng rất là đẹp thưa cô. Dạ, hôm nay thời tiết đẹp, đúng là một cái ngày để mọi người có thể cùng gia đình ra ngoài ăn uống, hoặc là tất nhiên ngồi nghe chương trình của cô cháu chúng ta Có Những Niềm Riêng. Một chương trình mà rất là nhiều quý vị không biết là cái công chuyện, cái việc của mình, những cái câu chuyện của mình nó sẽ đi về đâu, không biết là tìm ai để mà gửi gắm những tâm sự và lấy ý kiến như thế nào, thì mọi người gọi vào chương trình để chia sẻ cùng với cô Betty cũng như là quý vị thính giả đang nghe đài. Trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay trước khi vào có một cái lá thư, thì Betty mời quý vị ăn một cái món cà rốt này để tặng cho tất cả quý vị, nhất là cho một số phụ nữ nữa. Thì ai cũng biết cà rốt là cái món mà mình dễ ăn nhất phải không ạ? Mình ăn sống mình dễ được, nhất là mình có những cái trái mà mình coi như là baby cà rốt á, nó nhỏ nhỏ, mình đi làm mình vác vào trong sở mình ăn nó cũng rất là ngon nữa. Mà các quý vị biết là trong cái cà rốt nó thì nó có nhiều cái chất mà để chúng ta có thể tránh được nhiều bệnh lắm. Thế thì trong vài phút này Betty cho mời quý vị ăn cái món cà rốt này á, thì quý vị chỉ cần một ngày quý vị ăn cho 1-2 cái củ cà rốt, cái size cái nó vừa phải thôi, thì nó có thể ngăn ngừa được cái bệnh ung thư này. Bởi vì nó trong cái cà rốt này nó có giàu cái chất nó gọi là beta carotene á, thì có thể giảm cái sự nguy cơ mà gây cái bệnh ung thư như là ung thư phổi, rồi tiến tiền liệt nữa, rồi tiền liệt tuyến nữa, rồi tụy tạng, rồi hoặc là ung thư vú đó, nó ngăn ngừa được nhiều lắm. Rồi nó vì nó giảm cái nguy cơ ung thư phổi cho nó tốt cho cái chế độ ăn uống mà có nhiều sinh tố A đó, A tức là E đó, để bảo vệ cơ thể chống lại ung thư phổi và những cái bệnh khí thủng ở trong cái phổi của chúng ta. Rồi nó làm bổ dưỡng cho mắt nữa. Các quý vị biết là cái mắt của mình đó là nó thiếu sinh tố A, nó sinh ra nhiều bệnh lắm. Bệnh cận thị hay viễn thị nó cũng giúp được bớt đi. Rồi ngoài ra thì cái suy tim nữa. Những người mà hay có bệnh yếu tim á, thì những người cao nhất là những người cao tuổi thì nên ăn mỗi một ngày ăn một củ cà rốt á, thì có thể giảm nguy cơ suy tim đến 60% lắm. Bởi vì có chất carotenoid trong cái cà rốt đó, rồi nó làm hạ cholesterol nữa, thì có thể xuống 10-20% nữa. Nếu chúng ta ăn liên tục như vậy hai củ cà rốt mỗi ngày thì giúp cho cái lượng mỡ trong máu của chúng ta nó hạ giảm xuống, cái bệnh tiêu hóa tốt, tức là giúp cho cái đường ruột của chúng ta nữa, nó cũng giúp cho cái bệnh tiêu chảy này, rồi nhất là đặc biệt trong mấy cái trẻ em đó, thì các cháu nó ăn cái nó thì nó giúp rất nhiều trong cái vụ cho chúng nó đi cầu nữa, nó rất là nhuận trường nữa, táo bón nó cũng giúp cho nữa, rồi cái giảm nguy cơ tiểu đường nữa. Các cái vị lớn tuổi thì nó bệnh có nhiều tình trạng gây ra những bệnh tiểu đường loại 2 đó, thì bởi vì trong cái cà rốt nó có cái chất của nó làm tác dụng của insulin, nó tăng cái chất insulin đó ở trong máu chúng ta, mà chất này nó giúp cho cái lượng đường nó giảm đi, vâng, thì rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt các chị nữ giới á, thì cà rốt có thể mang tới nhiều lợi ích như là làm giảm lượng kinh quá nhiều, khi mà thấy cảm khi mà có tháng, mỗi tháng các chị có tháng đó thì nó cũng giảm đi cái lượng máu, lượng kinh nó ra, rồi cái triệu chứng khó chịu trước khi có kinh nó cũng bớt đi, rồi cái chứng mà viêm hộ đó, viêm âm hộ đó, nó cái là nhiễm trùng mà đường tiết niệu thì nó cũng bị giảm, nó cũng được giảm đi đó. Đó là một vài cái điều mà Betty học được ở những cái tài liệu Bích Chi đã đọc được, thì Bích Chi xin tặng cho tất cả các quý vị nghe đài ngày hôm nay. Chúng ta nên mua thêm cà rốt mà ăn trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Betty rất là nhiều. Dư Khang đó giờ chỉ nhớ được lấy cái ăn cà rốt cho nó sáng mắt thôi. Còn hôm nay thì biết thêm được nhiều thứ khác đến từ cái công dụng của cà rốt nữa. Thì chắc là mình cũng nên ăn thêm đúng không ạ? Cảm ơn cô rất là nhiều.
Và... đúng là ngay cô Betty, mà cô Betty cũng phải áp dụng vào những cái khi mình đọc những cái gì hay hay đó, mình cũng áp dụng mà cho đời sống của mình đó.
Dạ vâng.
Giúp cho cái cơ thể của mình để nó giữ gìn sức khỏe. Mình không có sức khỏe mình đâu có làm cái được gì nữa đâu, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng vậy. Và rất cảm ơn cô đã chia sẻ với quý vị thính giả nghe đài. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình này thì cô Betty sẽ đọc một cái câu chuyện của một vị thính giả gửi về cho cô, và mong là quý vị sẽ có những cái góp ý cho vị thính giả. Số điện thoại của chương trình một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, và bây giờ là lá thư của bà Nguyễn Thị Lành ở Dallas sẽ gửi cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, từ lâu tôi đã theo dõi chương trình của cô trên đài hàng tuần và mỗi chiều chủ nhật. Tôi rất là thích. Đã nhiều lần tôi định gọi vào góp ý, nhưng vì bản tính nhút nhát và ăn nói cũng không có lưu loát, do đó tôi chỉ biết lắng nghe mà thôi. Nhưng hôm nay tôi có một việc cần nhờ ý kiến của cô và quý ông bà góp ý cho hoàn cảnh của tôi. Tôi tuổi trên 60, ông xã 65, chúng tôi có hai người con. Một đứa trai đã lập gia đình, còn cô con gái sắp ra trường đại học. Chúng tôi sang Hoa Kỳ trên 30 năm, có việc làm ổn định. Gia đình tưởng như yên ổn, nhưng cô ơi, mọi người nhìn ở ngoài nói gia đình chúng tôi là lý tưởng, nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi chưa thấy một ông chồng nào có tính ích kỷ như ông chồng của tôi. Tôi còn bố mẹ già ở lại Việt Nam, các cụ đều trên 80 tuổi rồi. Các cụ không muốn sang Mỹ sống, mặc dù chúng tôi đề nghị làm giấy tờ bảo lãnh cho hai cụ sang ở với chúng tôi, nhưng cả hai nhất định không có sang. Do đó, tôi mỗi tháng đều gửi tiền về nuôi hai cụ ở Việt Nam. Mỗi lần gửi tiền về Việt Nam là mỗi lần tôi và ông chồng tôi lại gây lộn với nhau kịch liệt. Ông ấy nhất định không cho tôi gửi tiền về giúp cho cha mẹ của tôi. Thậm chí mỗi lần tôi về Việt Nam thăm bố mẹ, thì ông ấy lại làm giữ, nói là đi về tốn kém ngân quỹ gia đình. Bố mẹ thì có thằng em trai ở lại Việt Nam với vợ nó nuôi rồi, đâu cần phải đến tôi lo nữa. Thế là tôi lại nổi nóng lên vì những lời đã xúc phạm đến danh dự của bố mẹ tôi và các anh em tôi. Tôi có giải thích cho ông nghe là thằng em tôi nó đi làm đầu tắt mặt tối suốt ngày, cũng không đủ tiền để nuôi vợ con nó nữa, chứ nó tiền đâu mà nuôi bố mẹ cho đầy đủ, lại còn tiền thuốc men cho hai ông bà già nữa. Cả hai đều có bệnh cao máu và tiểu đường. Mỗi tháng tiền thuốc chi tiêu cho hai cụ cũng rất là tốn kém. Có nhiều lần lời qua tiếng lại với ông chồng tôi, rồi ông ta nổi nóng lên, ném bát đĩa quăng vào mặt vào người tôi, làm tôi bị chảy máu đầu, sưng xước cả mặt mũi. Cả tháng sau vết thương mới lành hẳn. Càng ngày ông ấy càng trở nên dữ tợn và vũ phu hơn. Tôi chán nản quá, vì danh dự gia đình tôi cũng nhẫn nhục mà sống với ông chồng dữ tợn ích kỷ này, tôi không chịu nổi nữa. Tôi đang có ý định ly dị để cho tâm trí rảnh rang hơn, để còn có thì giờ lo cho bố mẹ tôi hơn. Theo cô và quý vị thì tôi phải làm sao để tránh tình trạng hiện nay của gia đình tôi? Tôi rất mong ý kiến của và quý vị. Xin chúc cô Bích Chi đầy đủ sức khỏe để giúp cho chương trình càng ngày càng phong phú. Cảm ơn cô nhiều.
Dạ
vâng. Kính thư Nguyễn Thị Lành.
Cảm ơn cô Betty đã đọc cái lá thư của một người thính giả tại Dallas đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Và thưa quý vị, mong là quý vị sẽ gọi vào cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ cho thêm những cái ý kiến đối với vị thính giả này. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Hiện tại đường line đang trống quý vị nha. Dư Khang, Nhã Quyên cũng như là nghệ sĩ Betty xin mời quý vị cùng tham gia vào chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Trở lại với cô Betty trong khi mà chúng ta đang chờ quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý kiến ạ. Tuy nhiên Dư Khang đã có một vị thính giả gọi vào rồi, cho phép Dư Khang xin được mời vị thính giả này trước nha.
Xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên, Dư Khang xin chào. Dạ, xin chào Bích Quy Anh ạ.
Dạ, Tinh Quốc, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Chị Thang, chào chị Betty.
Dạ. Xin mời anh.
Dạ, Betty chào anh Quốc ạ. À. Anh khỏe dạ. không anh cũng vậy.
Dạ, khỏe, cảm ơn chị Betty, mọi người khỏe hả?
Dạ, 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 nói đến anh Quốc tự nhiên biết nói anh Quốc ơi, biết nhớ cái bản nhạc anh Quốc ơi.
Dạ.
Dạ, anh chủ nhật tình quá.
Dạ, cái câu chuyện này có thể cái không biết cái tình cảm của chú dành cho bên gia đình ba mẹ vợ như thế nào á. Nhưng mà Leon chỉ nói theo cái trung lập, nhưng mà cái tư cách mình giữ cái giá trị hơn là cái tiền bạc, cho nên mình làm cái gì tiền bạc mình kiếm được, nhưng mà cái tư cách mình gán làm sao mà mình giữ được cái tư cách rất là quan trọng. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc đã gọi vào chương trình. Dạ. Một cái đóng góp ý kiến cũng đơn giản nhưng mà nó cũng khá tinh tế phải không thưa cô Betty?
Dạ đúng như vậy. Vâng, dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, xin mời các quý thính giả tiếp tục góp ý vào đi ạ.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và xin kính mời quý vị thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Nguyễn Thị Lành. Bà có nên ly dị cái người chồng này hay không? Mặc dù đã sống với ông chồng này đã 30 năm nhưng mà dường như là hai vợ chồng này vẫn không có hiểu ý nhau cho lắm. Tức là ông chồng này hơi ích kỷ khi mà bà gửi tiền về cho bố mẹ già. Còn ở bên Việt Nam để lo cho cha mẹ thì mỗi lần gửi như vậy thì hai vợ chồng luôn có những cái sự xung đột gây lộn với nhau. Và tệ hơn nữa, ông còn ném bát đĩa vào người của bà. Bà thì bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, 60, và ông cũng đã 65 tuổi rồi. Nhưng mà chỉ vì một cái chuyện này thôi. Nhưng mà bà... dường như là tới cái lúc này bà không có thể chịu đựng nổi ông nữa rồi. Và bà muốn ly dị để có nhiều thời gian lo cho bố mẹ mình hơn. Còn ở Việt Nam, quý vị nào có những cái kinh nghiệm cũng như là những cái chia sẻ, xin kính mời quý vị thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110.
Vâng thưa quý vị, số điện thoại là 817-899-4110. Duy Khang và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả gọi vào cho chương trình. Chúng tôi xin chào và xin chào hỏi quý danh được không ạ? Hello.
Hello. Mình tên Phan.
Dạ, chào anh Phan.
Xin chào chị Betty với cả Duy Khang với Nhã Quyên phải không?
Dạ,
vâng ạ.
Dạ,
chào anh. Ok. Mình có ý kiến vậy thôi. Thì bây giờ nói chị đó là mình sống theo kiểu Mỹ đi. Tức là ai làm người giữ tiền chia đôi nha. Rồi tiền no tiền ăn thì góp gạo thổ cơm chung đi. Ví dụ tiền nhà, tiền chi các cái không có bỏ tiền chung giống từ Việt Nam nữa, mà mình bỏ tiền riêng giống như từ Mỹ. Thì bây giờ cái số tiền riêng của mình dư thì mình gửi về cho bố mẹ, không cần phải đi gì. Bây giờ nói ông là hồi xưa mình tiền tiền chung, bây giờ tôi đi làm được á, thì tôi giữ tiền, tôi chi tiền này, tiền kia, ông chi tiền này, tiền kia, tiền kia. Còn dư tiền tôi gửi tiền về bố mẹ. Có nói dễ thôi, đi gì. Ông không nói gì được mình nữa. Còn nếu mà không chịu nữa thì tính chuyện khác, thì lúc đó là ý kiến khác. Còn bây giờ ý kiến của em là chỉ như vậy thôi.
Dạ
rồi
vâng.
Thôi em xin cảm ơn nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Phan rất là nhiều.
Cảm ơn Phan nhiều lắm, cái kiểu ý kiến này lần đầu tiên biết tiên nghe, thì ý kiến này rất là hay lắm đó nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan. Cho phép Duy Khang và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo nha. Xin được gửi lời chào và xin chào hỏi quý danh ạ.
Tôi không ạ?
Dạ thưa phải ạ.
Phải tôi không?
Dạ mời cô ạ, có tên gì vậy?
Chào. Dạ. Tôi là dì Thanh ở An Ninh Tân đây.
Dạ chào dì Thanh.
Dạ, dì Thanh.
Ôi, lâu quá, hôm nay mới lại gọi vào, mới được nói chuyện với cô Vicky.
Dạ, dì Thanh vẫn khỏe.
Tôi góp ý cho cái chị này tên là gì ạ?
Bà này tên là bà Nguyễn Thị Lành. Nguyễn Thị Lành.
Bà Nguyễn Thị Lành.
Dạ.
Tôi ý kiến của tôi góp cho chị á. Tôi hơn tuổi chị thì tôi cũng phải góp ý kiến, chị phải lắng tai nghe cho rõ nhé. Nếu mà cái ông chồng nó có nghe thì hôm nay cũng là ấy đó. Tiền của mình gửi cho cha mẹ mình. Nói trước mặt người chồng á, cha mẹ tôi, trách nhiệm, tôi phải có cái trách nhiệm. Tôi cứ gửi và tôi phụng dưỡng cho cha mẹ tôi, khi nào mà cha mẹ tôi không còn nữa tôi mới thôi. Anh không việc gì phải nóng mặt, nóng mày, mà cũng không phải là ni dị chồng. Tiền của mình gửi mà hái gì? Giờ đã có hai đứa con lớn như vậy rồi, mà cái tuổi cũng đã lớn rồi, không phải ni dị. Mà mỗi một lần á, cái lúc mà người chồng của chị đó vui vẻ thân hòa, chị phải giải thích cho nghe. Bây giờ ai sinh ra tôi mà nuôi tôi khôn lớn mới có tôi lập gia đình mấy anh, giờ mới có những đứa con đây. Bắc cầu mà đi chứ có ai bắc cầu mà nội nước đâu. Tôi nói trước mấy anh á, tôi phải có cái bổn phận gửi cho cha mẹ tôi, khi nào cha mẹ tôi không còn nữa, qua đời, tôi mới hết bổn phận. Mà lúc bấy giờ tôi ở bên này tôi làm ăn khấm khá, còn anh em ruột thịt của tôi một năm tệ gì tôi cũng phải gửi ít trăm về để làm quà bánh, cái tình máu mủ ruột thịt. Anh không có được ganh tị cái chuyện đó. Không việc gì mà phải ly dị. Ly dị tất nhiên là phải tài sản chia đôi, mà rồi những đứa con nó buồn. Bây giờ mình phải làm gương cho con mình, một vài năm nữa đây rồi những đứa con của chị nó có gia đình, rồi nó thấy cha mẹ như vậy nó buồn, nó chán. Mình làm một cái tấm gương để cho con nó soi. Cái người chồng như vậy là nhỏ mọn, ganh tị. Cha mẹ nào cũng là cha mẹ, mình làm con là phải hiếu thảo, phải phụng dưỡng, phải có cái trách nhiệm. Mà hơn nữa chị đi làm, chị có tiền nó cứ phải xin tiền của cái người chồng mà gửi đâu mà này, mà ganh tị mới tức tối. Tôi khuyên chị cứ cứng cát, cứ mạnh dạn, cứ tiếp tục gửi về để phụng dưỡng cho các cụ. Không có sợ gì cái người chồng đó hết. Lúc nào mà người chồng vui vẻ, thuận hòa, ăn uống xong chị ngồi chị nói chuyện. Bây giờ bổn phận của tôi, các em tôi ở bên ấy nó cũng làm ghê lắm, nhưng mà cái đồng tiền ở Việt Nam á, nó không có được như ở bên này. Bên này giàu sao mình ăn uống thừa thãi dư ra. Đến lúc mình về hưu thì mình đã có mini ke, có tiền. Mình chết mình có đem theo được đâu mà mình lại tiết kiệm với lại... Mà lại tằn tiện với cha mẹ mà lại không phụng dưỡng cho cha mẹ. Chị cứ vùng lên, nhưng mà phải đợi cho cái khi mà người chồng á, người ta vui vẻ, thuần hòa, ăn cơm, ăn nước xong chị có đưa ra những cái ý kiến mà chị cứ hạ thấp mình chị xuống để xem người chồng có những cái ý kiến như thế nào.
Dạ vâng.
Chị không có sợ, tiền của mình là mình gửi.
Dạ, nói thôi, như gì thì nếu mà
tôi
được
có
thì quá
để, để cho người khác có ý
dạ,
kiến.
Vâng, dạ vâng.
Chào cô Vicky nhá.
Dạ, dạ vâng ạ, dạ bây giờ chào chị Thanh, chúc
dạ
chị
vâng.
Vẫn theo dõi chương trình nha chị Thanh, cảm ơn
dạ.
Chị.
Dạ vâng, Duy Khang vẫn còn có một rất là vài vị khán giả đang chờ trên đường line điện thoại, nhưng mà cho phép Duy Khang mời thêm một vị nữa thôi nha, và chúng ta sẽ qua phần quảng cáo và chung nữa thì chúng ta sẽ trở lại. Xin được gửi lời chào đến vị khán giả tiếp theo ạ. Hello. Duy Khang và Nhã Quyên xin chào ạ. Rồi.
Phải chị không?
Dạ vâng, thưa phải ạ, mời chị.
Ok. Chị coi kiến giúp cho cái gì đó nha. Chị nghĩ như cái anh kia nói thì tiền chia ra thì cũng được thôi, vẫn sống chung tiền chia ra. Nhưng mà chị sợ hai người bây giờ đã không còn hợp tính với nhau, không còn thương nhau nữa thì nó cũng hơi khó khăn. Còn như cái gì đó đó thì chị nghĩ bây giờ nếu có tiền thì gửi 5-3 ngàn về Việt Nam bỏ trong băng đi. Ở trong đó cũng sẽ có tiền lời đó. Thì mỗi tháng trong đó thì bác chỉ đi ra lấy tiền thôi. Thì có thể ông chồng sẽ không có giận là gọi gửi mỗi tháng hay là gửi hoài. Thì thế chị thấy là tới từng tuổi này rồi thì chia tay cũng là điều buồn lắm. Thì hai người chỉ cần ngồi lại nói chuyện với nhau cho con cái được vui vẻ với lại thông cảm nhau hơn. Thì chị nghĩ chắc mọi việc sẽ được bình yên.
Dạ vâng.
Dạ,
dạ. Xin hỏi chị tên gì ạ?
Chị tên Thủy.
Dạ rồi, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều nha, đã gọi vào cho chương trình. Dạ. Và chắc lẽ là cho phép Duy Khang, Nhã Quyên gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Và lát nữa đây thì ta sẽ tiếp tục trở lại phần 2 với chương trình Có Những Niềm Riêng quý vị nhé. Nếu như quý vị nào vẫn còn có những cái ý kiến đóng góp thì mời quý vị chờ sau một vài thông tin thương mại.